Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong tiếng ve bồi hồi nao nức trông theo từng ngày, hè đến bên quý thầy gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lạc. Ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mang ngỡ như đã quen, cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khoa tu mùa hè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Từ chùa Hưng Pháp. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành. Đây là lần đầu tiên chúng tôi về cơ sở 2 của chùa Hoằng Pháp của chúng ta. Và quý vị biết là chùa Hưng Pháp mình cũng mới được hình thành đây. Và rất mừng là trong cái khuôn viên chúng ta rất là lớn, nhiều hecta, có thể là một trong những ngôi chùa hoành tráng nhất ở khu vực trong tương lai. Và chúng ta theo cái chương trình khóa tu học của chùa Hoằng Pháp, quý vị biết đạo tràng Hoằng Pháp của chúng ta bây giờ là một trong những đạo tràng lớn nhất ở tại Việt Nam. Và hy vọng trong tương lai đạo tràng Hoằng Pháp 2 cũng là một trong những đạo tràng lớn nhì của Việt Nam. Tại vì Hoằng Pháp lớn nhất mình phải nhì chứ không lẽ mình nhất luôn, phải không? Người ta nhất mình nhì. Và hồi sáng này quý vị cũng tham gia cái lễ Hằng Thuận, tức là đám cưới của con em Phật tử chúng ta được tổ chức tại chùa, có sự chứng minh của Tam Bảo, có sự chứng minh của quý thầy và những lời phát nguyện rất là dễ thương của cô dâu chú rể, vân vân, hứa đủ điều. Vân vân, hứa trọn đời không à, nghe mình cũng ghi nhận. Do đó mà quý Phật tử nào hồi xưa chưa có làm lễ Hằng Thuận á, bữa nay á mình dẫn chồng mình vô nhờ thầy Tâm An làm lễ Hằng Thuận giúp. Tại vì á con là Phật tử mà con chưa làm lễ Hằng Thuận, thôi nhờ thầy Tâm An làm lễ Hằng Thuận giúp. Còn cái đám cưới ngoài riêng chứ đâu có dính dáng, đúng không? Bây giờ đám cưới trước làm lễ Hằng Thuận sau như trong cuộc đời mình phải có lễ Hằng Thuận chứ, phải không? Đó, giờ về sắm hai chiếc nhẫn Đó là vô nhờ thầy Tâm An, vô làm lễ hằng thận. Ai làm lễ hằng thận mình cũng hằng thận, cũng lên hứa chứ không thôi là ông gì ông quên à. Ông tới giờ ông dễ quên lắm á. Hồi xưa ông hứa mà không ai làm chứng chừng quên lắm. Chứ không phải là như là Romeo mà hứa với Juliet á. Anh thương em có dần chăng kia làm chứng, chăng sao biết làm chứng, phải không? Bây giờ là lên cho quý thầy làm chứng, và Tam Bảo làm chứng rồi chắc ăn à. Nên khuyên quý vị về nhà đăng ký với thầy Tam An mỗi ngày, người làm hàng thận ngày. Chùa mình khóa tu đông từ 300 cho đến 800 ngàn người, do đó mà cũng gần ngàn cái đám hàng thận vậy đó. Do đó đăng ký chùa ha, tháng là chủ nhật vậy đó, làm lễ hằng thận vậy đó quý vị thấy này cũng vui ha. Như vậy thì có con em chúng ta mà có tổ chức đám cưới hay gì đó, chúng ta làm lễ hằng thận ở nơi chùa, như vậy sẽ nhắc nhở chúng ta trong cái đạo đức đời sống mình có thể giữ được. Tại vì ngày nay thấy quý vị thấy là bên tòa mà bên ly dị đó là người ta làm việc không xuể luôn đó. Tại ly dị nhiều quá, cứ là nộp đơn ly dị hoài à. Tức là ta quên cái lời hứa, không ai làm chứng. Nên giờ trong quý thầy làm chứng, Tam Bảo làm chứng, có gì mình đem cái buổi đó ra, nhớ chụp hình quay phim lại nha. Cất đó đó, anh Bảy mà mai mốt mà anh Bảy có không nhớ hay gì là Tám đem ra nha. Nhắc rồi nha, nhắc nhở vậy cho chắc ăn. Vì biết là quá trình mà một cái người tu tập là từ khi chúng ta hiểu biết tới Phật Pháp và chúng ta phát tâm Bồ Đề tu tập. Để làm gì? Trong kinh Đức Phật dạy, như kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy tu là để được làm Phật. Trong kinh Sám Hối, Đức Phật cũng dạy bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm. Có nghĩa là chúng ta không cầu làm gì chứ á, mà quy y tối thượng thừa, tức là trở về phát tâm làm Phật. Chữ quy y nghĩa là trở về phát tâm làm Phật. Như vậy Phật là gì? Theo Phật học phổ thông á, đó là Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Theo kinh điển Phật học giáo khoa thư thì nói là Phật là bậc giác giả, tức là một vị giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là thấu triệt, hiểu thấu, thẩm thấu hoàn toàn các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian, sự vận hành trong các cái luật ở tại thế giới tương đối. Ví dụ như luật vô thường, luật nhân quả, luật tiến hóa, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử, vân vân. Ngài thấu triệt hết, nên Ngài biết được nhân nào để được làm Phật, duyên nào để được làm Phật, hành nào để được làm Phật. Chúng ta muốn làm Phật là phải có nhân, có duyên, có hành. Tức là mình cái nhân nào, mình gieo nhân nào để được làm Phật, gieo cái duyên gì để chúng ta làm Phật, và sở hành nào để chúng ta làm Phật trong tương lai. Nhân, duyên và sở hành. Chứ không phải là mình muốn làm Phật cái tự nhiên mình làm Phật được đâu. Làm Phật phải có nhân, có duyên, đủ duyên mới làm được, đủ nhân mới làm được. Nên Đức Phật xuống tại thế gian này đủ duyên với chúng sanh. Có 6 cái duyên lành mà Đức Phật xuống thế gian. Ví dụ như là do là ngài bổn nguyện của Ngài, do quan sát tại đất nước Ấn Độ có nhiều tôn giáo nền minh triết lớn, và do tại đất nước Ấn Độ thời tiết khí hậu khắc nghiệt, do tại đất nước Ấn Độ hoàn cảnh xã hội của lực Manu hà khắc, tức là lực giữa cái tầng lớp cao với tầng lớp thấp, tức là chế độ đẳng cấp Ấn Độ đó, có 5-6 điều để đủ nhân duyên mà Đức Phật đến thế gian này để thành Phật độ chúng sanh, chứ không phải là tự nhiên thành Phật. Như vậy thì chúng ta muốn thành Phật ở trong tương lai á, thứ nhất á là mình tạo cái nhân Phật, thứ hai là mình gieo duyên lành với nhà Phật, thứ ba là chúng ta sở hành để được làm Phật ở trong tương lai. Như vậy thì người nào tu tập không có gieo nhân Phật thì người đó tương lai không được thành Phật. Người nào không có tạo duyên lành với nhà Phật thì người đó tương lai không được thành Phật. Người nào không có sở hành của nhà Phật thì người đó không được làm Phật. Như vậy thì có những trường hợp mà chúng ta xét đúng sai. Bây giờ ví dụ nha, một người không tu hành gì cả, không có gieo nhân nhà Phật, không có duyên với Phật, không tạo duyên với Phật và không có sở hành của nhà Phật. Người đó chết đi, ban hộ niệm tới nhà hoặc đưa vô phòng giảng sanh, niệm Phật 8 tiếng hồ có được giảng sanh không? Câu hỏi thứ nhất, ai trả lời được 10 điểm? Ai trả lời không được o? Giảng sanh không? Sao giảng được? Người đó có nhân Phật đâu mà giảng. Đời sống toàn là đánh bài với nhậu quậy không à, đi phá làng phá xóm không à, rồi là nhân Phật đâu giảng. Người đó có gieo duyên lành với nhà Phật không? Có tạo cái duyên nào không? Tức là cái duyên là mình tiếp xúc á, cái duyên là mình tạo tiếp xúc đi học hỏi, có gần gũi bậc trí thức không? Có gần chùa không? Có đi đạo tràng không để tạo duyên không? Có cúng dường bố thí tạo duyên không? Không có, phải không? Sao làm Phật được? Rồi người đó có sở hành của Phật không? Sở hành của Phật như chư Phật. Ví dụ như chúng ta thọ giới Bát Quan Trai nè, ta giữ năm giới đó là sở hành của Phật đấy. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Để giữ được không chứ quên là không. Giữ được không? Mình nói mô Phật giữ được, phải không? Như vậy là sở hành của Phật đấy. Tức là Đức Phật đã từng giữ trọn đời vậy, mình hành theo vậy đó, gọi là sở hành của Phật đó. Có làm không? Không có làm, toàn nhậu quậy không à, toàn là số đề đánh bài không à, rồi sao vô nhà giảng sanh nổi. Không, quý vị thấy không? Do đó mà mình xét lại thử coi á, là mình sẽ thành Phật, tức là muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải không? Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ước tiền vợ đẹp cảnh gian săn, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Chứ đâu phải muốn làm Phật á, là chúng ta đơn giản đâu, phải không quý vị? Như vậy thì mình tu tịnh độ cũng vậy, bất kỳ pháp môn tu nào cũng vậy, nó phải thỏa mãn ít nhất cũng phải ba điều kiện. Là nhân để làm Phật, duyên với Phật, và sở hành của nhà Phật. Như vậy đó là ba pháp mà tu để được làm Phật ở trong tương lai. Nhân thì mới có quả, có duyên chúng ta tiếp xúc mới khai ngộ, chúng ta có sở hành thì lúc đó chúng ta mới đắc được cái giáo pháp của nhà Phật, mới đắc pháp. Không có sở hành không bao giờ đắc pháp, không có duyên không bao giờ hiểu pháp, và không có nhân thì không bao giờ có quả để được thành Phật cả. Quý vị, như vậy thì mình tu tịnh độ. Ở đây chúng ta đang nói tới người tu tập là tu chung. Bây giờ mình tu tịnh độ, tức là chúng ta dùng câu niệm Phật để chúng ta niệm. Như vậy á, thì niệm Phật để gieo duyên, chúng ta niệm Phật để gieo nhân, chúng ta niệm Phật là sở hành thì câu niệm Phật đó đúng. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà không có duyên, gieo duyên lạnh nhà Phật chứ, không có gieo duyên gì hết trơn, không có gieo nhân gì hết á, và không có sở hành luôn nữa, đó là những người niệm Phật sáo rỗng thì sẽ không có được thành Phật. Mà không được thành Phật thì làm sao á mà chúng ta giảng sanh? Giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cái cảnh giới để làm Phật ở trong tương lai đó. Tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của liên hoa hóa sanh, tức là củ phẩm đài sen. Cõi đó ta gọi là cõi tịnh độ. Mà cõi tịnh độ là một cõi thanh tịnh, mà cõi thanh tịnh là cõi Phật đấy. Tại sao? Tại vì quý vị thấy tất cả hình ảnh biểu tượng của chư Phật và chư Bồ Tát, dầu cho đứng, nằm, ngồi, đi, thì dưới chân của các vị đó, quý vị thấy cái đặc điểm nào ở dưới chân các vị đó không? Là cái bông sen, phải không? Như vậy Tây Phương Cực Lạc là củ phẩm đài gì? Đài sen, phải không? Như vậy thì sao mà mình không lấy cái bông hồng để lên cho nó đẹp? Mình không lấy cái bông ly nè, bông hồng nè, thấy không? Để lên cho nó đẹp. Rồi đứng trên bông hồng đẹp dễ sợ luôn ha. Rồi đứng trên cái bông ly nè, thấy không? Đẹp dễ sợ, phải không? Sao không đứng lên bông hồng, bông ly mà đứng lên cái bông sen? dạ vân vân, sau củ phẩm đại hồng, củ phẩm đại ly. Ở đây chúng ta thấy chân bông hồng ly không, thấy không? Vậy là sao nói củ phẩm đại sen? Đức Phật Thích Ca mới vừa đản sanh xuống thế gian, ngài không bước lên bông hồng cho đẹp mà ngài bước lên bông sen. Rồi ở Đức Phật sao ngồi trên tòa bông hồng mà ngồi lên tòa bông sen, bông hồng đẹp dễ sợ luôn, phải không? Sao ngồi lên nào quý vị, là cái đó lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là lấy cái sự tướng của thế gian mà diễn lên cái lý của Phật đạo. Học Phật pháp mà tâm cái lý. Hỏi làm sao mình phải tu, tu như thế nào, như vậy thì mình tầm cái lý. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bước lên bông sen? Tại sao Đức Phật, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát tọa trên tòa sen? Tại sao củ phẩm là củ phẩm đài sen? Quý vị, tại vì cái tính chất của bông sen. Nên kinh đó mà Đức Phật thuyết để đời mạt pháp này chúng sanh có thể tu được, gọi là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa kinh. Chữ liên là sen đó, là diệu pháp bông sen kinh đó. Dịch ra tiếng Việt á là kinh diệu pháp nói về cái bông sen. Như vậy kinh cũng nói về bông sen. Đức Phật đản sanh cũng bước lên cái bông sen. Rồi á, chư Phật chư Bồ Tát ngự trên tòa sen, mình giảng sanh cũng về củ phẩm đài sen. Quý vị có để ý không? Có để ý mấy chỗ sen sen sen, không thấy bông bụp, bông súng gì đây hết trơn á. Bông ly, bông lít, bông hồng gì không thấy, thấy bông sen không à. Do tính chất nguyên sen của tại thế gian này là sen sống trong đầm lầy bùn đất, chỉ lấy cái tinh chất để mà sống, nhưng không lấy cái dơ bẩn xung quanh. Như vậy chúng ta ở trong thế gian này lấy cái tinh chất của thế gian, tức là lấy cái đạo lý, lấy cái điều tốt đẹp của thế gian, gọi là chân, là thiện, là mỹ của thế gian, mà tất cả những thói hư tật xấu, những điều ô nhiễm thế gian không lấy, có nghĩa là sống viễn ly pháp thế gian, thì được gọi là chư Phật chư Bồ Tát. Do đó sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, được lục tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn. Như vậy thì cái bông sen là tính chất diễn ly tất cả các pháp ham muốn, ham đắm, ái dục ở tại thế gian này. Như vậy cái đó mới gọi là sen. Vì tu tịnh độ là tu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Nơi đó gọi là tịnh độ, là quốc độ thanh tịnh. Mà ở trong Thất Bồ Đề Phần, ở trong 37 phẩm trợ đạo để đắc đạo, Đức Phật dạy tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo Phần. Trong đó có Thất Bồ Đề Phần, Đức Phật dạy trạch tấn hỷ an niệm định xả là 7 phần. Trạch là trạch pháp, tấn là tinh tấn, hỷ là quan hỷ, an là khinh an, niệm là chánh niệm, định là chánh định, xả là xả bỏ, viễn ly. Như vậy thì có 7 pháp Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ, mà trong đó pháp giác ngộ đầu tiên là trạch pháp, là chọn một pháp môn tu tập. Như vậy pháp môn là cánh cửa mở ra, chữ môn là chữ cửa, pháp là lời Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy mở cửa tâm, tức là Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cánh cửa để mở cái chính cái cửa tâm của mình, đó là pháp môn. Nên ai tu tập mà không thọ pháp môn thì không mở được cửa tâm của mình. Chỉ tu tập là gieo duyên lành với nhà Phật, được chút phước báo gì thôi, công đức thôi, chứ không mở được cánh cửa tâm. Như vậy cánh cửa tâm mở ra bằng nhiều phương pháp khác nhau. Dùng chìa khóa mở, dùng sức mạnh mở, rồi chúng ta nại cửa, vân vân, miễn sao mở được cửa thôi. Có nhiều cách khác nhau để đi vào bên trong. Nên Đức Phật thuyết 84.000 pháp, có nghĩa là nhiều cách thức mở khác nhau, tùy duyên của mỗi người phù hợp với pháp nào mà mở. Đặc biệt vào đời mạt pháp ngũ trược ác thế, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, thì pháp môn tu tịnh độ trược, tức là ô nhiễm, đúng không? Trượt ở đâu đen thui tới đó. Quý vị thấy dòng sông mà ô nhiễm đen thui chưa? Ở đây tâm của mình trượt đâu, tâm mình đen tới đó. Mà đen muốn cho nó sáng hoài lại á, thì mình phải thanh tịnh, phải không? Tịnh là trong sạch, trượt là đen thui. Mà tâm mình đen thui bởi gì? Bởi nhiễm, bởi động. Ở tại thế gian này nhiễm gì? Nhiễm các pháp ham thích ái dục của tại thế gian này. Mà Đức Phật thống kê được năm cái dục lớn: tài sắc danh thực thì, tài lợi, sắc tướng, danh là danh dự nó chiều theo bản ngã của mình á, thực là ăn, thì là ngủ. Như vậy thì năm cái món ham muốn của thế gian này đã che mờ tâm tánh của tất cả chúng sanh, nên tâm chúng sanh bị mê đắm trong đó, ghiền ở trong đó thì gọi đó là trược. Mà trược thì là đau khổ nên gọi là ác trược. Còn thanh tịnh là thiện lành, là chấm dứt những đau khổ. Mà thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là chúng ta không dính mắc tất cả các pháp của thế gian, tu tập không dính mắc. Tại sao? Tại vì chúng ta đang dính mắc, bây giờ tu tập để cho nó đừng có dính mắc. Mà đừng có dính mắc đó ở trong thế gian mà không dính mắc thế gian thì có giống như bông sen trong bùn mà không có dính đất bùn. Do đó tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều ngự trên tòa sen là lý do đó. Và mình tu về tịnh độ chứ không phải là mình tu về quế độ. Nên tu về tịnh độ thì chúng ta cũng phải giảng sanh về cảnh giới của đài sen. Mà đài sen là thanh tịnh, mà thanh tịnh thì không có nhiễm trược. Do đó dùng câu niệm Phật để chúng ta quá trược ở tại thế gian này, dùng câu niệm Phật để chúng ta quá đi phiền não tại thế gian này, để cho tâm mình được thanh tịnh. Nên bất kỳ bài kinh nào nói về tịnh độ, Đức Phật cũng dạy là chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, là bất nhiễm bất động của tâm mình. Nhất tâm là gom tâm về một đề mục. Bất động là tâm mình không còn động loạn để nhiễm trược ở tại thế gian này nữa, do nhờ câu niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật được giảng sanh, hai cái này khác nhau. Niệm Phật để dùng câu niệm Phật là một pháp môn tu, tức là sở hành, để chúng ta hóa giải tâm mình từ ô trược đi sang hết trược, từ động loạn đi sang hết động, từ phiền não đi đến hết phiền não, từ ác đi đến thiện, từ phàm đi đến thánh, là nhờ câu niệm Phật để hóa giải chính tâm mình đen thui, thành ra thanh tịnh như là chư Phật, như là chư Bồ Tát. Như vậy thì cái đó mới gọi là hành giả tu tịnh độ. Ở chỗ đó phải chuyển hóa được những cái đó mới gọi là hành giả tu tịnh độ. Còn một người nào đó nói rằng tu tịnh độ mà lên cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người này không phải là hành giả tu tịnh độ, mà người này đang lạc vào trong lối của thần quyền. Thần quyền có nghĩa là không tu tập gì cả mà cầu Đức Phật thương xót phóng quang mà tiếp dẫn. Trong khi chúng ta tâm không được thanh tịnh, có nghĩa là cái nhân mà làm thánh không có, mà cái nhân làm phàm thì nó đầy dẫy hết, thì làm sao đi về với cảnh giới của Cực Lạc Tây Phương được. Do đó Đức Phật A Di Đà nói trong kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà, tất cả đều nói với cái tâm mình phải được thanh tịnh là sao, tức là chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải ở trong đó của tâm mình, thì người đó mới gọi là hành giả. Chứ còn chúng ta tu tịnh độ là chúng ta niệm Phật là tu tịnh độ, nhưng hành giả tu tịnh độ mới đắc. Còn tu niệm Phật chỉ để gieo duyên mà thôi, chứ không có đắc được ở đây. Ví dụ chúng ta niệm Phật nói gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vừa ra mất dép chửi sùm, tâm không có được thanh tịnh. Ta dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm, dùng câu niệm Phật để hóa giải cái nghiệp khẩu, dùng câu niệm Phật để hóa giải cái nghiệp thân của mình, chứ không phải dùng câu niệm Phật để câu đó để được Đức Phật A Di Đà thương xót phóng quang tiếp dẫn, là người đó hiểu sai về pháp môn niệm Phật của nhà Phật mà lạc đi vào trong thần quyền, có nghĩa là cầu xin hướng tâm ra ngoài. Người này dễ dàng động loạn nổi cho đĩa, không biết giành giật nhau cũng biết rồi, đó, ăn cơm thôi cũng biết rồi, làm rầm rầm nói chuyện sụm, chứ tâm anh không có tịnh. Tâm anh không tịnh nên thể hiện đi ra ngoài từ lời nói hành động không có tịnh. Mà không có tịnh thì làm sao phải là hành giả tịnh độ được. Cái đó là anh đã móng tâm ra bên ngoài rồi mà quên đi cái tâm ở phía bên trong, tức là anh bị phan duyên vào trần cảnh phía bên ngoài. Người này chỉ gieo duyên lành với nhà Phật thôi, chứ không thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là củ phẩm đài sen, phải là bông sen thiệt thì mới giảng sanh được. Còn mà bông sen giấy không giảng sanh được nữa. Bông sen thiệt tức là trong tâm mình nó chết đi cái tướng rồi, còn tâm đó là tâm tịnh độ đó, có nghĩa là tâm của hành giả tu tịnh độ. là tâm gieo duyên lành với nhà Phật, tâm á là nhân Phật và tâm á sở hành của Phật, thì lúc đó hành giả này 10 người tu 10 người giảng sanh hết, không người nào không giảng sanh hết trơn á. Còn chúng ta tu mà đi phát nguyện cầu nguyện Đức Phật A Di Đà cho giảng sanh nhưng không có sở hành thì người này chỉ gieo duyên lành thôi chứ không được giảng sanh. Phải có ba điều thì chúng ta mới giảng sanh được. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay ba điều đó tu như thế nào thì và hành giả tu để được giảng sanh như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi vào buổi sáng hôm nay với đề tài được mang tên Hành giả tịnh độ tông. A Di Đà Phật. Tông là một tông phái, còn hành giả tức là người áp dụng lời của nhà Phật thực hiện trong đời sống mình mới gọi là hành giả. Còn học giả là người nghiên cứu về Phật pháp. Học giả không có được giảng sanh cũng chẳng có đắc đạo luôn nữa, không có gì, chỉ biết được kiến thức của nhà Phật mà thôi. Nên á, học giả nhiều, hành giả ít lắm. Có nghĩa là giờ á, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Có nghĩa là mình nói dữ lắm, nói mây nói gió không à, đó rồi học giả đó, không có gì. Nên á, học giả nhiều, hành giả ít. Học giả gieo duyên, hành giả giảng sanh, hành giả đắc đạo, hành giả đắc pháp, hành giả thanh tịnh. Học giả chẳng qua biết được kinh điển nói cái gì là mình học thuộc lòng mà thôi, như kho đựng sách mà thôi. Nhưng nếu lấy kho đựng sách đó thành kiến thức đi ra áp dụng trong cuộc đời làm lợi ích vô lượng chúng sanh thì hành giả, học giả đó trở thành hành giả, vân vân. Do đó mà mình coi mình là đang là học giả hay là hành giả. Nếu mình là học giả thì là điều rất tốt, nhưng học giả đem cái sở học của mình áp dụng vào trong đời sống tu hành của chính bản thân mình thì người này trở thành hành giả. Mà hành giả đúng pháp, hành giả có hai dạng, một dạng đúng pháp và dạng không đúng pháp. Do chúng ta không có học nên ta tu không đúng pháp, không biết cái pháp đó nên hành giả, nhưng hành giả sai pháp thì cũng gieo duyên lành với nhà Phật thôi, đọa không đọa đâu, tại vì niệm Phật sao đọa được. Nhưng mà chỉ gieo duyên để trong tương lai sẽ được thành Phật mà thôi. Như vậy thì hành giả tịnh độ tông là chúng ta đang nói tới người tu tịnh độ, chứ không phải chúng ta đang nói người biết tịnh độ, người học tịnh độ. Có người biết tới tịnh độ thôi chứ cũng không có học, nó biết người ta tu tịnh độ niệm Phật vậy thôi. Còn có người học tịnh độ có nghĩa là học trong pháp môn tịnh độ như thế nào nhưng làm biến tu, hoặc là tu mà chiều theo thị dục của mình. Có nghĩa là ví dụ như cũng tu tịnh độ được dữ lắm nhưng mà phim tới cũng coi hết bộ này tới bộ kia, cũng tu tịnh độ dữ lắm mà người ta kêu đánh tứ sắc thì cũng ngồi chến từ sáng tới chiều. Tu tịnh độ dữ lắm nhưng sáng sớm ra ra ta nằm bao thấy gì cái bắt đầu là bàn rồi nghe. Hồi hôm nằm bao là thấy nhỏ cho chết trôi xong vì không ba ba chục, nằm bao thấy bơm bớm như vậy làm bơm bớm nhiêu, bơm bớm 19 hả, 19 49 vân vân. Hồi hôm nằm bao thấy một thần tài, thần tài 39 vì hồi hôm nằm bao thấy đi chùa đánh số mấy, không có thấy không, đi chùa là đánh số mấy. Đi chùa là ông thầy già hay ông thầy trẻ? Không, ông thầy già thì 76 mới phải không ta? Rồi thôi vậy là nên thấy dưới đất được, thấy trên trời đi. Hôm qua hôm nhịn bao thấy bay trên trời, vậy ông trời 77 trời ơi. Rồi sao giảng sanh nổi? Không, vì tu cũng tu dữ lắm nhưng mà không có vượt qua thị dục của bản thân mình mê đắm vào ở trong cõi thế gian này. Nên cái người hành giả tu tịnh độ là tức là một người tu mà có sở hành ở trong đó. Không, cái gì mới gọi là hành giả tu tịnh độ. Cái sở hành đầu tiên là mình gieo nhân với Phật. Nên bất kỳ một người tu tịnh độ nào thì cũng phải quy y với Tam Bảo, trong đó có quy y Đức Phật A Di Đà. Tại Tam Bảo, Phật Bảo, Phật Bảo trong đó 10 phương chư Phật thì trong đó có Đức Phật A Di Đà, thì đầu tiên phải quy y Tam Bảo mới gọi là nhân của nhà Phật, thì người đó phải quy y Tam Bảo. Chứ nếu không có quy y Phật thì không bao giờ gieo nhân làm Phật được. Người quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Như vậy thì mình cái hành giả tu tịnh độ trước hết mình phải quy y Phật, có nghĩa là quy 10 phương chư Phật và Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa là phải có thờ Phật. Thứ ba nữa phải có cúng dường Phật. Thứ tư phải có niệm Phật. Thứ năm phải có tán thán chư Phật. Như vậy tới người mà quy y Phật, thờ Phật, niệm Phật, lại Phật, cúng dường Phật, tán thán chư Phật là sáu điều. Nãy chúng ta thêm điều lại Phật nữa. Kính lễ Phật giống như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đi trong thế gian nhất giả lễ kính chư Phật. Thì người này có sáu pháp gieo nhân Phật. Nếu ai chưa có này về nhà làm ta bổ sung đi, để gieo nhân Phật sẽ được giác ngộ trong tương lai. Bất kỳ người nào gieo một trong sáu điều này, hoặc giả là gieo hết sáu điều thì quá tuyệt vời. Đức Phật về, quý vị về là kinh Pháp Hoa phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký sẽ thấy điều này. Đức Phật thọ ký tương lai ai sẽ thành Phật thì sẽ một trong sáu điều này đã từng diễn ra ở trong quá khứ, tức là gieo nhân làm Phật. Thứ nhất quy y Phật, thứ hai thờ Phật, thứ ba cúng Phật, thứ tư lại Phật, thứ năm niệm Phật, thứ sáu tán thán chư Phật, tức là ca ngợi. Ví dụ như mình ca ngợi Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, ca mục trừng thanh tứ đại hài, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tư thập bát nguyện độ chúng sanh, củ phẩm hàm lĩnh đăng bỉ ngàn. Nam mô A Di Đà Phật. Tán thán á nghĩa là tán thán Đức Phật A Di Đà. Còn mình á thường thường á lên đỉnh lễ mình tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thất, thiện nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng tận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghĩa là tán thán Đức Phật tức là ca ngợi Phật trong lòng mình á. Ca ngợi Đức Phật có nghĩa là mình đã nể nang rồi, mình đã phục tùng rồi, mình đã tôn thờ rồi, nên mình mới ca ngợi. Nên người nào mà ca ngợi Phật tương lai sẽ được thành Phật. Nên mình ca ngợi Đức Phật A Di Đà là giảng sanh chắc rồi, gieo nhân nhà Phật là ca ngợi Phật. Có thờ Phật không? Có. Có cúng Phật không? Có. Trái cây bông đâu nè, ông thấy không? Có cúng không? Đèn chốt đâu đó, trang hoàng điện Phật, cúng nhiều hình thức thể loại khác nhau. Có cúng Phật không? Có lại Phật đâu mà có thờ Phật luôn, có niệm Phật không? Trời ơi, đâu phải gặp ma mới niệm đâu. Bình thường trước khi đi ngủ hay là ngày ngày niệm Phật trì tâm bất diễn nha. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nên lúc nào trong lòng mình cũng nhớ tới Phật mà mình niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó niệm Phật đó. Như vậy thì một người có quy y Phật, có thờ Phật, có cúng Phật, có lại Phật, có niệm Phật và có tán thán chư Phật, sáu cái nhân để được thành Phật ở trong tương lai. Nghe thấy không? Rồi bây giờ là có đủ sáu nhân đó rồi, bắt đầu chúng ta tạo duyên nha. Có nhân đó rồi chúng ta tạo duyên lành với nhà Phật bằng cách ta đi cúng dường bố thí Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay chúng con đầu thành đảnh lễ nhờ ơn trên hữu dụng chứng minh. Thế gian thế giới hữu tình dâng lên chư Phật tâm bình sạch trong. Đời là khổ mênh mông cõi tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, hải mau mật niệm sao tìm khó ra. Như vậy thì là mình gieo duyên lành với nhà Phật, tiếp xúc với những bậc thiện tri thức, gieo duyên lành với nhà Phật, chúng ta tránh đi những cái duyên ác. Duyên ác là ngoài đời, là duyên để đi đến đau khổ cho mình và cho mọi người. Như vậy gieo duyên lành nhà Phật bằng cách là tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, đi chùa nè, phóng sanh nè, ăn chay nè, gần gũi với bạn đạo nè, nói pháp nè, vân vân. Như vậy thì đòi đòi gieo duyên lành nhà Phật đó. Duyên tức là chúng ta tiếp xúc, mà tiếp xúc với cái gì của Phật Pháp thì đó gọi là gieo duyên lành với Phật Pháp. trong đó gieo duyên lành gọi là thiện duyên. Còn chúng ta tránh đi duyên ác, nên trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, chúng ta hãy gần gũi bậc thiện tri thức mà tránh những người ác, tức là gần gũi bạn lành mà tránh đi bạn ác, tức là gieo duyên lành sẽ được cái quả lành, tại nhân biến thành quả phải có duyên, mà trong duyên đó là nhân để tạo thành trong tương lai nữa, trong nhân có quả, quả có nhân đó, duyên cũng là nhân, duyên cũng là quả. À, vân vân, như vậy thì mình tránh những cái duyên ác, nên những cái gì làm đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người mình không làm, tránh duyên ác và đồng thời gieo duyên lành với nhà Phật. Tránh duyên ác làm biết rồi, những cái gì làm đau khổ dứt phát mình không làm, nói một lời nào chúng sanh đau khổ ông ta không nói. Đó cái gì? Như vậy Đức Phật dạy tránh nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, đó là những lời nói ác, không phải là duyên lành, đó là duyên dữ rồi đó. Nên á, hoặc giả là những cái nơi mà người ta chửi lộn, những cái nơi người ta đánh bài, những cái nơi người ta chích xì ke ma tí, những cái nơi số đề vân vân, chúng ta không có đi đến đó. Biết trước những cái đó là duyên ác, chúng ta không đến. Tới chùa có đạo tràng tu tập, gặp những người học Phật, những lớp giáo lý, gặp kinh điển của nhà Phật, chúng ta mượn đọc gieo duyên lành đó. Tôi thấy cái tác phẩm nha, là chuyện Trái Tim Mùa Đông đem về đọc khóc không à, không biết không rồi. Nhưng mà tôi thấy là Phật Pháp Căn Bản ta đem về ta đọc gieo duyên lành nhà Phật đó có gì, còn cái Trái Tim Mùa Đông là gieo duyên khóc sao lành được, đau khổ rồi mà, thấy không? Hai người yêu nhau sống không được gần nhau, ba má đôi bên không đồng ý, hai người dắt ra là bờ hồ, nhảy xuống hồ, biết lội, nổi lên, không chết, qua chiến sao, đi chỗ khác tiếp. Tờ báo mới đăng. Bữa hổm tại đi ngang cái kinh Tàu Hủ ở trong Sài Gòn, có gì chỗ quận nhất đi vô, anh kia biết buồn tình gì, nó nhảy xong tự giận. Ông nhảy xuống cái đùng cái chìm xuống dưới mấy người trên bờ này, tính nhảy xuống cứu ông rồi, mà để từ từ họ nổi phình lên cái ông lội vô bờ, ông đi lên đi tuốt lướt một biết lội sao chết nổi. Vậy ai biết lội đừng nhảy xuống à, nhảy xuống sao chết nổi đó, vì thế không nên nó khổ lắm. Anh gieo duyên lành nhà Phật là chúng ta tránh những cái duyên dữ, tức là những nơi đó đi đến sẽ bị đau khổ. Và gieo duyên lành có nghĩa là chúng ta đi đến những nơi nào mà tiếp xúc với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tiếp xúc với kinh điển của nhà Phật, tiếp xúc với đạo tràng tu tập, để đi đến hướng tâm mình để cảnh giới của xuất thế gian, thì chúng ta gieo duyên chỗ đó quý vị. Nên cái chỗ duyên ác chúng ta không bao giờ đi tới, nên tránh những ác duyên. Đức Phật dạy là chúng ta tránh ác duyên đi. Nên quý vị biết rồi đó, ai rủ đi đá gà thôi ác duyên, nhưng rủ đi chùa Hoằng Pháp Hưng Pháp tu đi liền, đó là duyên lành. Quý vị tu một bữa mà đó duyên lành, rủ đi Bát Quan Trai đi liền, mà rủ đi đánh bài thôi bỏ lâu, thấy không? Là từ chối liền ác duyên, thấy không? Chưa có gieo nhân đâu mà đó chỉ tạo duyên thôi, tôi đến tôi không có đánh, đến không đánh vẫn là ác duyên, mình đến cái chỗ duyên ác. Gà ở dưới Bến Tre nè, ảnh chạy xe Honda ôm, người ta rủ ảnh đi qua Campuchia chơi, thì cặp biên giới mình á có cái casino, tức là các sòng bài đó. Ảnh là đi chơi thì không đánh, đi chơi không đánh, đứng ngoài thôi, mà ảnh gặp viên ác rồi, nên thấy người ta đánh ăn quá mê quá vậy, đi vô đặt trúng $3,000, ăn $3,000. Cái lúc đó người ta ra ngoài, người ta đi ăn cơm, kêu ổng ra, ổng là không, ổng này ổng đặt tiếp gì, ổng đặt tiếp mỗi ổng ăn $30,000. Rồi đầu là ông đánh tới hồi thua ông còn bạc nào chứ. Rồi cái đầu thua ông còn đồng bạc nào chứ, ở ngoài trong nó có thẻ đó, nó cho ông mượn. Mượn 100 triệu. Đánh hồi thua trơn luôn. Ông đứng lên ra, cái nó đó, hãy khoan dừng bước lại. Hỏi sao? Tôi về trả tiền rồi về, là không có tiền, không có tiền thì cầm cái thân. Đó có gì nó bắt nó đem đi á, lại nó bán cái gì, bán ta mổ ta lấy tạng rồi đó, bắt đầu điện về nhà xanh mặt xanh mại chân, điện về nhà đem 100 triệu qua, trời ơi đi dây muốn chết luôn, cái gì dây nóng hổi luôn, dây 30% lãi đó, đi qua anh chuột ông về đó 100 triệu bạc, có gì tháng 30 triệu đó, mà cũng ráng phải dây để chuột cái mạng chứ giờ sao vậy, đâu ban đầu tiên đâu có đi đi chơi bài, đi coi thôi. Có nghĩa là đó gọi là duyên ác đó, ác duyên, mình tiếp xúc ác duyên thế nào. Nếu trong tiền kiếp chúng ta có gieo nhân ác, bây giờ gặp quả ác liền do cái ác duyên nó tới. Nên ai biết mình có gieo nhân ác nào, phải không? Nên mình tránh ác duyên. Nên ai kêu đi vô casino coi thôi là mô phật, hỏng đi. Bây giờ chỉ có xem kinh à, không có xem casino. Bây giờ chỉ có niệm Phật với xem kinh à, trì chú niệm Phật không à, cấp này niệm Phật mà mô Phật không đi. Rồi thấy không? Đầu ta tránh cái duyên ác, gieo duyên lành. Nhưng ai kêu đi chùa đi nha, ai kêu phóng sanh đi à, ai kêu tụng kinh đi à, tham gia đạo tràng đi à, nghe giảng đi liền vậy, không có gì khỏi cần à, suy nghĩ gì vậy. Đó duyên lành với nhà Phật. Đó phải gieo duyên lành nhà Phật không? Có những người cái gì à, không có biết gì hết trơn á, thấy người ta đi chùa vui quá, rủ đi chùa, gặp bà buổi cúng cha tăng nhảy vô cúng cha tăng luôn, tại gieo duyên lạnh rồi nó tới. Đi chơi thôi hả, ta cúng cha tăng à, cái gì lấy ra 100,000 bạc cúng cha tăng, ai nhà qua kiếp sau cái một cái gì sanh ra nguyên cái bọc điều luôn. Gieo duyên lạnh nhà Phật á, tạo thành cái nhân tốt, qua chuyến sau thành quả tốt, sanh ra nhà đại gia à, thấy không? Cúng có 100,000 bạc rồi. Cái đó mà đầu tiên mình đâu có phát tâm gì đâu, không phát tâm chứ á. Ở trong kinh tiểu bộ, cái phần mà tiền thân của Phật á, cái phần á mà những thân của Phật trước đây và kinh bổn sanh bổn sự á, ở trong đó có một cái câu chuyện là cái anh này ảnh nhà giàu lắm quý vị, mà anh không chịu tu tập, không chịu cúng dường bố thí quậy không à. Ba má anh chết để là cái tài sản đi là toàn là đi nướng vô mấy sòng bạc, đi nướng vô á, ăn chơi không à. Tiền bo mà ngắt sắp thấy nè. Tới ổng nghèo, ổng thiếu nợ luôn. Rồi ổng thiếu nợ cái ổng mượn tiền mấy ăn cướp á. Mấy ăn cướp là miệng ổng mượn tiền rồi đòi trả, không có tiền trả, ra nhập vào trong băng cướp. Rồi cuối cùng bị bắt, tử hình. Bảo không làm chứ, ổng chưa làm gì chứ á. Mấy ăn cướp vui cho ổng không à, chứ ổng không có giết ai chứ á. Nhưng mà vui cho ổng rồi bị bắt. Bắt ra ngoài đem ổng ra tử hình. Thì có một cái cô nhà bên cạnh á, cái này là thời Đức Phật kể. Có cô nhà bên cạnh á, là thấy ảnh lúc trước giàu sang, bây giờ ra pháp trường, thấy ảnh đói tội nghiệp, mới đem bơ sữa rồi chặt ba ti đồ cho ảnh dùng, lo lót với mấy cái người dẫn đi ra pháp trường đó cho anh dùng. Thì lúc đó có một vị A La Hán mới là nói là bây giờ anh này nhiều đời nhiều kiếp anh có chút duyên với nhà Phật, chắc có lẽ đi ngang chùa gật đầu một cái thôi đó quý vị. Trước Đức Phật là gật đầu một cái thôi, trong tâm chưa có gì hết trơn, đã tạo duyên rồi đó. Duyên tiên nó nhỏ xíu thôi. Đó, như vậy thì đợt, anh cái vị A-la-hán này á, nói là để ta đi ngang, để anh này anh giao duyên, cái gì. Thì cái anh này anh thấy cái vị A-la-hán đi ngang mà khất thực, thì anh mới nghĩ rằng mình chút xíu chết mình ăn chi. Thôi giờ mình đem này mình cúng dường cho vị A-la-hán đi chứ ăn chi, chút xíu cũng chặt đầu cũng chết à. Giờ em cúng dường, không có gì. À, như vậy thì cúng dường xong, ổng hoan hỷ ổng cúng dường, thì vị A La Hán biết là duyên ổng tới rồi, do đó vị A La Hán thọ nhận và ngồi xuống thọ tại chỗ đó luôn, ăn luôn để cho ổng có phước, ổng sanh về cõi trời. Cúng dường cho vị A La Hán một bữa cơm, chết đi sanh về cõi trời. Do đó mà thay vì ổng đọa địa ngục, tại ổng quậy quá trời quậy mà ổng đọa địa ngục, do đó mà nhờ cúng dường cái ổng vớt lên được cõi trời. Như vậy thì A La Hán nghĩ gì, vị A La Hán mới ngồi xuống dùng xong cái gì, dùng xong thì ổng ra pháp trường chặt đầu ổng chém chết. Chết thì cái thần thức bay lên, thần thức bay lên thì bay lên trời luôn cho rồi đi. Đó, quý vị cúng dường vị A La Hán cái là phước báo về cõi trời, gieo duyên lạnh nhà Phật rồi, về cõi trời ngon lành này. Không chịu, mới vừa bay lên cái ổng suy nghĩ, ổng là suy nghĩ á, mình á sanh về được cõi trời là nhờ cái cô nhà bên cạnh cúng dường cho mình một cái bữa như vậy thôi quý vị. Cúng dường cho mình một bữa cơm như vậy mà mình không ăn, mình mới cúng cho vị A La Hán. Vậy cô nhà bên cạnh này tử tế hết sức nên ông khởi tâm liếng ái quý vị. Khởi tâm xuống ái, té cái bịch xuống cái một xanh vô là ông thần trên cây chuối, ông tiên trên cõi trời vậy không có gì. Mà chỉ cần khởi tâm liếng ái cái cô hàng xóm mà đã cho mình cúng dường bữa đó, nhờ đó mới thành lên cõi trời đó. Ông liếng ái có chút xíu à, ông té cái bịch xuống thành ông thần trong cây chuối. Thấy không? Đức Phật á là nói là cái nhân quả của cúng dường. Nên đó chúng ta cúng dường gieo duyên lành nhà Phật rồi mình buông bỏ đi. Còn cái tình cảm ở tại thế gian, mình thực hiện cái pháp quán có còn có mất, dầu cho mình thương yêu cách mấy cũng bỏ lại thế gian mà thôi. Của cải tài sản vật chất của chúng ta, nên đó Đức Phật dạy tu thành diễn ly. Tất cả các pháp là chỗ đó đó. Diễn ly nghĩa là gì? Tức là chúng ta sống trong cảnh đó mà chúng ta xa rời nó. Có nghĩa là cái tâm của mình không còn dính mắc trong đó. Mà dính mắc thì nhà Phật gọi là kiết sử. Nên mình thực hiện những pháp quán để mình cắt đi các kiết sử, gọi là lòng phàm mình cắt đi từ từ từ. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng xiết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Không có liếng lưu chân á. Bảy đi thì bảy đi cái rét nè. Tám có khóc gì là nói là bảy đi lên Tây Phương rồi bảy về, bảy độ tám đừng khóc nữa. Không có động tâm gì. Đã về Tây Phương rồi, biết á là mình dính cái dây ái dục này á là mình bị đọa thôi hả. Chứ không có là tại tất cả do tâm mà, nhất thiết di tâm tạo. Trong cái đoạn kinh cũng nói là cái vị này cũng đi tu hành bát quan trai đầu dữ dội lắm có gì. Đáng lẽ chết về cõi trời, nhưng mà ông có bà vợ đẹp mà bà vợ thương chồng lắm. Ông chồng vừa chết, bà vợ đập đầu rầm 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 rầm: anh ơi anh chết bỏ em, tại sao anh lại nỡ bỏ em? Phòng không gối chiếc cô quạnh chướng gấm màn lon, còn thon thoảng mùi thân quen thuộc, nhưng cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh. Ổng nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Phật, bay lên cái rét cánh té xuống cái bịch cái á. Ổng cảm cái tâm á, ổng vừa bay lên cái tính về Tây Phương rồi mà tâm ổng nghe bà khóc đập đầu rầm rầm đó, ổng cảm thương, ổng vẫn thương luyến ái. Tức là tâm ổng cảm lên ổng thương, mà thương luyến ái chứ không phải thương từ bi, nó khác. Thương từ bi là một bậc thánh thương từ bi, còn này thương luyến ái nghĩa là tâm mình nó sụm vô đó luôn, hết nhớ Phật vậy chơi, chỉ còn nhớ lại bà vợ không à. Nên té xuống bịch làm con sâu trong lỗ mũi bà vợ á. Nên nó khi mà ông thầy ông lại ông tụng đám á, tụng hồi ngứa ngứa lỗ mũi, sặc cái một văn ra nguyên sâu, nó ngon ngoe ngon ngoe. Bà mới lấy cái cây á giết con sâu. Thì ông thầy ông có huệ nhãn, ông nói là đừng có giết con sâu đó, để chút nó chết nè. Sâu đó là chồng của bà đó. Cái bà là trời, chồng tôi tu dữ lắm mà, đi chùa Hưng Pháp tu dữ lắm mà nghe. Lần nào tu cũng nghe pháp dữ lắm mà, cúng dường bố thí dữ lắm mà. Lần nào thầy Tâm An tổ chức cũng đi chứ nghe, không bỏ sót ngày à nghe. Nói vậy là không đúng à, là không có đâu. Ổng có phước đáng lẽ ổng sanh cõi trời đó. Nhưng mà bây giờ ổng có tâm liếng ái, ổng nhảy vô lỗ mũi cô chồng đó. Bây giờ ổng để ổng tự ổng chết đi, chết xong kiếp này ổng về cõi trời. Nghe không, thấy không? Tức là cái đó gọi là cận tử nghiệp đó. Nguy hiểm ghê không? Nên khi mà ông ta còn sống ta quán sát trước, bậc trí thì lo xa, quán sát trước, xa rời trước, diễn ly trước, thì lúc đó mình đâu còn dính mắc. Thấy không? Nên bậc trí người ta lo xa, người ta cắt trước. Còn mà phàm phu tới chừng đó mới cắt, mà nguyên đóng dây kẽm sao cắt. Đúng không? Tới lúc mà tắt hơi sao cắt, tắt hơi ban hộ niệm lại cắt dùm đó. Cắt nổi, nguyên đóng dây kẽm sao cắt. Bây giờ quý vị lấy cây kéo, rồi mình mua về một đóng dây kẽm, ngồi cắt dùm cái đi. Đó, quý vị cắt nguyên cộng. Tại khi chết cắt nguyên cộng. Còn hàng ngày mình tu mình cắt từ từ, mình lột từng cộng nhỏ nhỏ nhỏ, mình cắt nó từ từ. Hàng ngày nè tu tập mình cắt từ từ, rồi từ từ mặt đóng dây mình cắt, tới chừng mình chết không còn cộng nào chứ không. Vậy là ngon lành đó. Còn bây giờ không tu hành chừng đóng dây nó xiền vô mình lúc đó cầm kéo cắt, giỏi cắt gãy kéo à. Thấy không? Đó, ban hộ niệm vô mà cắt cái là gãy kéo chứ làm sao mà cắt nổi. Rồi tâm danh, tâm lợi, tâm tình còn thù oán, rồi ghen tương, ích kỷ, hận thù tùm lum trong tâm. Một đống dây kẽm sao cắt. Nên quá trình chúng ta tu tập á, làm ta cắt từ từ gọi là sở hành đấy. Quý vị sở hành của người tu tịnh độ dùng câu niệm Phật để cắt. Cắt ở đâu? Cắt hoàn cảnh, cắt trong tâm, cắt kiết sử, cắt truyền cái. Như vậy á, thì cắt hoàn cảnh là sao? Các hoàn cảnh có nghĩa là chúng ta sống nhiều thứ lệ thuộc quá, giờ chúng ta sống đơn giản bớt gọi là các hoàn cảnh. Chúng ta không như Phật Thích Ca nổi, quý vị, trong đêm mùng 8 tháng 2 từ giả vợ đẹp con ngoan đi trên con đường sương gió. Phải không? Mình làm có nổi đâu. Đâu phải là quay lại từ giả vợ con này lá hầu lá hơi. Khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa. Nhưng con ơi, vợ thương chồng con phải đòi cha. con hơi tình đời là ao mong. Rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hay đời cái thế giới đại đồng. Ký chứng quả khỏi dòng sanh bình từ. Gia du đà la hơi, em hãy xin hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan giờ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Làm nổi không? Hả, là đi chùa một chút xíu cái điện thoại nha. Alo, bà đâu vậy? Hỏi ngộn đạo tràng chứ đâu. Đạo tràng nào? Chùa Hưng Hưng Pháp. Chùa Hưng Pháp của ai? Của thầy Tâm An. Đi mà trường đại học sao quét bên Cali học rồi mà đâu đây? Về rồi, tổ chức rồi. Ngồi đâu không thấy? Trời ơi, kiết sử sợ luôn không? Cột chặt luôn, dính sao cắt nổi. Ngồi thấy không? Dây kẽm đó, cắt nổi. Nên mình muốn tu tu à, có nhiều người cắt nổi đâu. Có nhiều người là thôi bận quá không tu được. Rồi nhiều người cháu nội không ai giữ. Rồi nhiều người không ai cho heo ăn, người không cho ai cho gà ăn. Thôi đi ổng chửi tôi chết rồi, tôi không dám đi tu đâu. Thôi cắt giùm cái đi chị Tám ơi. Mà dây kẽm này nó cột một cái, một vừa bay lên mà kẽm nó giật lại một cái, một té xuống đất mà cái lúng đất rồi nghe bởi chơi à. Do đó thôi bắt đầu là tu tập bây giờ lên thọ trước mười phương chư Phật, trước Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, con pháp danh là Liên Thanh, tức là nói liên tục á. Con pháp danh là Liên Thanh, con nguyện trọn đời quy y Đức Phật A Di Đà, theo giáo pháp Đức Phật Thích Ca mà tu tập. Con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được tân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con xin nguyện hồi hướng phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ dễ sợ luôn không quý vị? Đầu mặt mà mình cắt nha, dùng câu niệm Phật để cắt. Cắt gì? Niệm Phật chúng ta nghĩ tưởng tới Phật. Quán sát cõi ta bà này là giả tạm phù du. Quán sát ở nơi cõi ta bà này có còn có mất ta không ham thích nữa. Tức là chúng ta niệm Phật mà quán sát những cái giả tạm phù du tại thế gian này có còn có mất. Nên ta cắt được những cái gì của mình sở hữu tại thế gian này, có còn có mất không quan trọng. Tất cả các pháp hiệp ly tụ tán tụ không quan trọng. Sống chết là lối đi về, hợp tan là trò dâu bể. Nhớ quý vị. Nên á, những cái gì tại thế gian này về mặt vật chất chúng ta cắt liền ở trong tâm. Có nghĩa là ngày mai chúng ta chết đi, chúng ta cũng không lưu luyến gì. Thậm chí trong câu niệm Phật rồi chúng ta bỏ lại tất cả cũng không lưu luyến gì. Không quyến luyến, không ham thích gì thế gian hết. Tại sao? Tại vì cái đó của người ta không phải của mình. Trước khi mình sanh ra, cái đó của người ta. Khi mình sanh ra, mình ham muốn cái đó trở thành cái của mình. Chết đi, trở thành cái của người ta. Ai không tin đi liệm đám ma thì biết. Lột sạch nhách, hột sòn, dây chuyền, cái gì mà có ánh kim, có vàng lột sạch nhách, túi tiền lấy đầu tiên, ghim cả 8 cái ghim tay nó lọ, nó cũng là bứt ra lấy hết. Đó quý vị, ai đi liệm đi biết, lúc liệm á nó vô thay đồ á lấy sạch nhách, vuột đây bỏ qua, vuột đây bỏ qua, nút áo cắt luôn, còn gì đâu. À, quý vị, còn 3 cái sắc trà đó nó dồn vô chó đầy. À, thấy không, ta còn để lại gì không? Kìa, non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Ai có biết phù đề là khô, ai không thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chỉ bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Cắt bực bực liền, ai nói cắt liền, bắt đầu với kêu bảy ơi bảy. Bây giờ mình nói giờ mình sống tình với nhau nghe bảy, thôi giờ sống nghĩa thôi nghe bảy, thấy không? Sống nghĩa là sao, sống tình là sao, tám nói cho bảy nghe coi, thấy không? Sống tình á là mình còn ái ân, còn thương yêu, còn ghen tương này nọ. Còn sống nghĩa có nghĩa là mình như là bạn thôi. Nghĩa là lâu nay là vợ là chồng, còn nghĩa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong lúc tuổi già, phải không? Anh đi ra ngoài salon ngồi niệm Phật, còn em niệm Phật ở bên bộ chàng kỹ, không? Biển một bên còn em một bên mô Phật. Cắt bực liền à, 60 coi cắt luôn. Rồi 60 còn ghen nữa. Thằng bữa hổm thầy về với Cà Mau, cô kia 74 tuổi rồi, ông chồng 76 tuổi rồi mà cổ bị tiểu đường, tai biến mạch máu não liệt bên mày, ghen quá vậy ơi. Tai chân gung gung chân bọt mép, chào chào đã nói đâu được đâu, liệt bên này, nói đâu được mà ghen với ông chồng. Ghen cả lập bập chửi ổng mà chửi nát hết trơn. Nghe không? Thôi. 80 vô hòm gần tới, lò thiêu gần thiêu rồi, ghen cái gì mà ghen, cắt giùm cái đi. Đó quý vị thấy không, cắt mau lòng phàm là cắt cái chỗ đó đó, nên dây liên ái chúng ta cắt cái bực, thấy không? Rồi á là tài sản vật chất chúng ta có được, chúng ta cho bớt cho người khác, để lại cho con cái thủ chút xíu của mình thôi, đâu đó chia của chân đi, quý vị lớn tuổi đó, chia hết đi cho con đi, để thôi mai mốt nó thưa ra tọa giành giật mất công lắm, mình để chút xíu dưỡng già thôi, già di chúc. Cái này của má, còn mấy cái kia là lo cho các con xong rồi, mai mốt má có trở về cát bụi, các con hãy lấy cái gì tài sản riêng của má đi làm phước cúng dường bố thí hết đi. Cái đó của má chứ không phải của con. Còn của con đã chia hết rồi nha. Ai mà không thực hiện chúng cái lời như là má dặn, má sẽ không làm gì cả. Tại mình thành thánh rồi làm gì vậy? Không làm gì chứ, chứ không phải là về dặn đầu bẻ cổ đâu thôi. Mình là thánh là không có giận hờn chứ á, nhưng má nói gì thôi, nhưng con không thực hiện là con bất hiếu đọa địa ngục đó nghe con. Thấy không, má đã nói rõ rồi, đó là tiền của má, tài sản của má. Má di chúc vậy đây, đứa nào không thực hiện đó bất hiếu, cãi cha cãi mẹ là bất hiếu. Trong kinh Địa Tạng nó bất hiếu đọa địa ngục. Chứ mình đâu cần về dặn đầu bẻ cổ làm chi. Thấy không, làm thánh ai làm vậy? Thương tao hết thương luôn á, phạt làm chi. Thấy không, nên má đã có di chúc, ba đã có di chúc rồi, các con nếu không thực hiện thì thôi không sao chứ nghe. Cái gì hù nó chút chơi thì không sao chứ, thành thánh rồi thương yêu chúng sanh không có phạt dạ chân, nhưng các con không thực hiện các con bị quả báo đấy, tại vì cãi lời cha mẹ nên các con bị quả báo tội bất hiếu. Nên cái gì đã chia rồi thì họ nhận rồi, còn cái gì của cha của mẹ thì hãy làm phước báo cho cha mẹ. Như vậy thì chúng ta không dính của cải vật chất, mai chết được không sao chứ không có gì. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, xuất ra hồn thấy chán trường. Ai ơi, ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp cuộc đời còn không. Trở về nơi bổn giai không, trì tâm niệm Phật mới mong đắc thành. Cắt liền ở trong thế gian, cắt cái bực liền. Ai nói tiền bạc của báo có đến có đi do duyên mà thôi. Cái nào của mình là của mình, cái nào phải của mình phải của mình à. Cô kia hôm qua có gì đi lại chùa thầy á, tức dễ sợ thầy ơi. Trời ơi, cuốn sổ mà gửi ngân hàng của má con á 30 tỷ, không biết sao làm gì mà được 30 tỷ gửi ngân hàng, hay thiệt ta. Thế cổ không làm chừng á, bán đâu bán gánh gánh này, bán chè hay gì đó không biết. Nó mà nguyên đời 30 tỷ gửi ngân hàng á. Chết đi, thằng trai nó đòi sang tên cho nó hết. Nào quý vị, mấy người chị, 2-3 người chị không có một bạc nào chân á. Tức dễ sợ tu đâu nổi đâu. Giờ rung tay rung chân chân, tức quá trời tức đi. Đồng là con mà giờ nó lấy chân, thằng em con lấy chân, giờ tức quá trời tức thầy ơi. Là ôm cục tức đi xuống địa ngục. Cái gì của mình là của mình, không phải của mình, phải của mình à. Thôi nó lấy đi. Không có sao chứ, quý vị, hồi nào tới giờ không có 30 tỷ đó mình cũng có chết đâu. Tiền đó cũng do tiền của má mình mua thúng bán bưng dành dụm, cũng tiền của má mình đó, tiền gì của mình. Đó mà vô đó dành chi mà giờ bỏ tu không đi đạo tràng tu tập nổi, không có tụng kinh sáng chiều. Nhưng hồi đó chưa có cái vụ mà 30 tỷ này nè. Sớm với chiều lẳng lặng công phu diệt chi, giàu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Còn giờ có 30 tỷ hết cầu hết tu vậy chứ quý vị. Tối ngày nghĩ sao mà thưa cho này, nó ra tòa nó chia cho mình ít lắm cũng phải được 5-3 tỷ. Phải không? Bắt đầu tỷ 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 nó dính trong này nè. Nó có cột chặt trong này luôn. Nó che mờ luôn, không thấy Phật luôn. Chỉ thấy Nam Mô Tiền, không thấy Nam Mô Di Đà Phật. Xưa giờ Nam Mô Tiền không à. Tối ngày nghĩ cách nào để chiếm được tiền, nghĩ cách nào để xài tiền, và tức khi thằng kia lấy tiền. Quý vị thấy hết đường tu hành này. Như vậy thì đổi hết chân đời sống tu tập mình do mấy cái tỷ bạc đó đó quý vị. Đổi không? Cho 10 tỷ chết đi đọa địa ngục, không có tỷ nào chết giảng sanh, lấy cái nào? Lấy giùm đi, lấy giùm. Lấy cái nào? Lấy 10 tỷ hả? Ở này cái khá là tiến bộ nè. Không có cho một chàng hóa tay đi. Lấy 10 tỷ rồi mình chết đi, con mình nó lấy, nó đi đánh bài. Xài sao hết 10 tỷ? Mà có tiền càng nhiều ta không dám xài. Có lạ vậy nha. Hồi mà tiền ít ít thì dám xài, mà có càng nhiều tiền không dám xài bạc nào chứ, quý vị tin không? Nó lạ vậy đó. Cái tâm tham của mình nó trỗi lên. Hồi mình làm 100-200 ngàn mình xài thoải mái nha, cái tới 5-10 tỷ có trong tay rồi giữ chặt luôn, không ra được đồng bạc nào hết trơn. Có nghĩa là tâm tham mà nó khủng khiếp vậy đó. Nên giàu cũng như không, chết đi để lại đóng tiền cho người khác. Tội lỗi làm ra tiền mình lãnh đó. Có gì tội thì đem đi, tiền để lại. Rồi sao cái này thấy kỳ kỳ nha. Làm thì mình làm tội dữ lắm nha. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Phải không? Vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Như vậy thì mình giết loài muôn thú nuôi con nuôi mẹ, dành ra tiền bạc vân vân. Tất cả các cái chết đi để lại cho người khác, nghiệp tội mình mang theo đọa lạc nên cảnh giới đau khổ chẳng ai. Như vậy mình thấy nó kỳ kỳ vậy nha. Phải không? Nên mình đó, sống trên thế gian này thực hiện cái pháp quán. Mình làm có tội và làm phước lại bớt, gỡ gạt bớt. Làm có tội mình sám hối tu hành gỡ gạt bớt. Làm có tội chúng ta cúng dường chư Phật chư Đại Bồ Tát gỡ gạt bớt. Làm có tội chúng ta quyết chí thực hiện pháp hành của nhà Phật, buông bỏ thả ra. Tâm mình sám hối, phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, hết tội trong tâm, tội ngoài tướng. Chúng ta đi cúng dường bố thí làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, hồi hướng cho người ta, thì chúng ta sẽ bớt đi phần nào tội lỗi còn nhẹ phao à. Cái gì nếu đọa lạc vào trong cảnh giới nào thì quả báo đến nó cũng rất là thấp, rất là nhỏ. Nên dùng câu niệm Phật trước hết đó, là ta quán sát tất cả cảnh giả thế gian, rồi cuối cùng diễn ly cảnh thế gian. Dầu cho khi nào ta ra đi cũng an ổn ra đi, nở một nụ cười mà ra đi, tất cả các vật chất đều là phù phiếm xa qua. Nó là thật đấy quý vị, tự là quán sát thôi. Nó có còn có mất, nó không là cái gì cả. Chết đi á, để lại cho người khác hết, mình chỉ tiếc thương sầu thương quán giận thôi. Nên khi sống ta lo trước, nghe không, thấy không? Nên khi sống á, ta cắt trước khi nó bắt mình phải cắt. Mình bỏ trước khi nó bắt mình phải bỏ. Người đó người khôn đó, người khôn người có trí đó. Nên tu tập vậy đó quý vị. Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng có tu hay không, tức là cái pháp hành của nhà Phật. Hành giả tu tịnh độ phải có pháp hành tịnh độ. Nhưng pháp hành tịnh độ tức là mình làm sao quá giải cho cái tâm mình được thanh tịnh, thì người đó mới gọi là pháp hành của tịnh độ. Dầu thanh tịnh ít nhiều, thanh tịnh thì bất động bất nhiễm. Bất động có nghĩa là không tham sân thù quán ghét ghen, xả bỏ tha thứ khoan dung độ lượng nhẫn nhục. tới người khác. Ai làm gì làm ta gần nổi sân lên, dùng câu niệm Phật quá giải tâm sân liền, thấy tâm sân mình liền. Ai chửi ngu quá, bắt đầu máu họng nó muốn trào lên, phải không? Bắt đầu hít hơi dài nha. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Phật. Chừng nào nó tan hết tâm sân mới được thở, còn không thôi không cho nó thở. Nó lo thở không, nó quên sân. Dùng câu niệm Phật quá giải chính tâm sân mình, để cho tâm mình được thanh tịnh. Thanh tịnh không còn phiền não. Mình nó tham cũng vậy, nó dùng câu niệm Phật để quá giải tâm tham của mình, để chi? Để đến nhất tâm bất loạn, dán tâm lên câu niệm Phật mà thôi. Và dùng cái câu niệm Phật để quá giải các phiền não chướng ở trong thế gian này, cho tâm mình được thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh thản, xả bỏ. Khi chết đi mất cái tướng này còn tâm, mà tâm gì? Tâm xả bỏ, tâm nhẹ nhàng, giảng sanh cái rét, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo liền. Đâu cần 49 ngày đâu. Người tu không có 49 ngày. Người tu giảng sanh liền cái rẹt, không có 49 ngày chứ, vừa tắt hơi là rẹt tới Tây Phương rồi. Đức Phật nên chỉ cần duỗi cánh tay ra tới Tây Phương từ cực lạc rồi. Hàng ngày chúng ta có nguyện lực, hàng ngày chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật, hàng ngày chúng ta gieo nhân Phật. Bây giờ á, là chỉ cần sở hành để cho tâm ta gom về một chỗ, tâm ta được thanh tịnh trang nghiêm, diễn ly tất cả pháp trần, nó không còn câu thúc, nó không còn nghĩ xuống, nó không còn làm lọt trong tay xuống thế gian nữa. Như vậy thì là mình được đạt kết quả tốt. Như vậy người tu tịnh độ, người tu tịnh độ là hành giả tu tịnh độ với người tu tịnh độ khác nhau. Người tu tịnh độ tính đâu mình niệm Phật là tu tịnh độ, hành giả tu tịnh độ là hành giả có pháp hành trong tịnh độ để đi đến thân tâm thanh tịnh, để đi đến cảnh giới thanh tịnh. Còn thân tâm không thanh tịnh không đi đến cảnh giới thanh tịnh được. Do đó người nào không phát tâm tu, gieo duyên lành nhà Phật, không gieo nhân Phật, không có hành sở hành của nhà Phật, thì người này không thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Do đó mà ban hộ niệm dẫu có hộ cỡ nào đi nữa, chỉ gieo duyên lành với nhà Phật mà thôi, chứ không được giảng sanh, tại vì chúng ta không có pháp hành. Như vậy là pháp hành là một pháp đi vào trong cuộc đời để mà chúng ta có thể làm cho tâm ta được thanh tịnh. Và tất cả các pháp kèm theo mình, như vật chất, như vợ chồng con cái, không làm tâm ta dao động, tức cắt đi những cái kiết sử đó. Do thanh tịnh dán tâm đối tượng niệm Phật thời gian thì ta sáng ra sẽ cắt đi, chuyên thủng những cái chiền cái. Thì lúc đó thân tâm mình thanh tịnh, tâm mình thuộc về nhân của hoa sen, thì chúng ta sẽ giảng sanh về đài sen cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì người tu niệm Phật không phải là cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, mà là mình đủ điều kiện để Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Mà muốn đủ điều kiện đó chúng ta có pháp hành, chúng ta phải tu, nên mình tu cũng vất vả như bao nhiêu pháp khác, chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Để tu để cho chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, chuyển hóa tâm động thành tâm tịnh, chuyển hóa tâm ác thành tâm thiện, không phải dễ dàng gì đâu, như là tất cả các pháp khác mà thôi. Do đó ai nói tu tịnh độ là mong là cầu Đức Phật trước, đó là tu không phải chánh pháp của nhà Phật, người đó là không có biết về pháp môn tịnh độ mà thôi. Pháp môn tịnh độ cũng bao nhiêu pháp khác, và có bao nhiêu người chứng đắc trong pháp môn tịnh độ rồi đó quý vị. Nên riêng cá nhân thầy có nhiều người hỏi là đối với pháp môn tịnh độ, đối với Đức Phật A Đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì thầy nghĩ như thế nào? Thầy là không có nghĩ gì hết á. Đối với thầy niềm tin đó là tuyệt đối. Đối với thầy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thật, Đức Phật A Đà có thật, còn cách tu chúng ta như thế nào mà thôi, mà giảng sanh về đó thôi. Không phải ai tu cũng được giảng sanh đâu, mà hành giả tu tịnh độ mới được giảng sanh. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, tại vì thời gian chúng ta lên thì nó ngắn quá. Thầy Tâm An tổ chức cái buổi hằng thận là gần 2 tiếng hồ, do đó là cái thời gian giảng ta thì ngắn lại, nhưng mà ngắn chứ cũng hơn tiếng rồi. Do đó mà mình còn là quả đường, còn tụng kinh cúng ngọ. Như vậy lần đầu tiên gieo duyên với đạo tràng Hưng Pháp chúng ta ở tại Long Khánh Đồng Nai này, và rất là hoan hỷ khi thấy khuôn viên chùa chúng ta bát ngát mênh mông, và bây giờ vẫn còn mênh mông bát ngát, chưa xây dựng nhiều. Nên trong tương lai hy vọng là đạo tràng Hưng Pháp của chúng ta là đạo tràng thứ nhì của Hoằng Pháp, và nhiều người đến đây tu tập, cũng như là chúng trong chùa ta càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng lớn mạnh, Chúc tất cả quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật.